Quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây mời quý vị đến với tiết mục Nhật báo truyền thanh và phần này được trình bày bởi anh Quảng Hưng tại Dallas và Khôi Nguyên tại Houston.
Và chương trình được bảo trợ bởi Teletron, hân hạnh giới thiệu Inanda Dreamway Medical Chair, chiếc ghế massage vật lý trị liệu thế hệ mới của Nhật tốt nhất thế giới, do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế với kỹ thuật 3D Smart Robot Massager mới nhất và là ghế massage duy nhất trên thị trường hiện nay được làm 100% tại Nhật. Inanda Medical Chair kết hợp phương pháp dò tìm huyệt đạo rất chính xác với những động tác massage nhuần nhuyễn hơn cả bàn tay con người, mang lại kết quả trị liệu hữu hiệu nhất cho những ai phải chịu đựng các chứng mỏi mệt, căng thẳng, đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt, mỏi cổ, đau vai, đau thần kinh tọa, lệch đĩa đệm, cột sống. Teletron là đại lý chính thức và duy nhất của hãng Inanda trong thị trường Á Châu, trên toàn Hoa Kỳ. Teletron Houston 281-495-8999, Dallas 972-660-8999, đang cần tuyển salesperson và cashier.
Một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi cũng như là chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta bắt đầu hơi hơi lạnh lạnh mát mát. Nếu mà quý vị ra ngoài trời ở bên Dallas thì gặp gió thì quý vị cảm thấy hơi lạnh một chút xíu mà thôi, nhưng mà nó không có xuống mạnh lắm. Ngày mai thì chúng ta bắt đầu có mưa rồi, mưa nhẹ thôi nhưng mà nó sẽ kéo từ buổi tối rồi sang tới sáng ngày Chủ nhật Super Bowl luôn. Tới ngày Super Bowl thì quý vị nào ở nhà mà coi Super Bowl thì dưới mưa, nếu mà ra ngoài thì chắc là gặp mưa rồi, ướt lắm, buổi tối lạnh lắm. Giảm xuống chỉ còn có 29 độ mà thôi, nhưng mà bước qua ngày thứ hai thì ở bên Dallas thời tiết nó lại trở lại nắng, nhưng mà không có ấm, bởi vì nhiệt độ lúc bây giờ vào khoảng 48 độ cao nhất và thấp nhất là 35. Thưa quý vị, là ngay trên trang nhất của tờ Dallas ngày hôm nay có một cái bản tin khá là quan trọng có liên quan đến xe cộ. Thì người ta thấy là cái cơ hội khi mà chúng ta lái xe thì người tài xế có thể thiệt mạng bất cứ lúc nào trong cái trường hợp mà cái chiếc xe gặp tai nạn. Nhưng mà một số các loại xe đời mới cũng như là các loại xe tải, xe truck mà loại xe nhỏ đó, bây giờ nó giảm thiểu 1/3 trong vòng 3 năm qua, tức là có 9 cái loại xe bây giờ là cái người tài xế không có bị thiệt mạng trong những cái trường hợp gặp tai nạn của những cái năm vừa rồi. Đó là một cái cuộc nghiên cứu mới nhất của Bộ An toàn xa lộ và bảo hiểm, họ đã vừa công bố vào ngày hôm qua. Bây giờ có một số những cái loại xe mới họ thiết kế rất là tốt, họ cải thiện về cái vấn đề khi an toàn, cũng như là một số những cái loại xe mới bây giờ có những cái kỹ thuật về vấn đề an toàn để mà giảm thiểu những cái sự nguy hại đối với lại cái người tài xế. Tuy nhiên thì người ta nghĩ rằng là cái năm vừa rồi là bởi vì cái nền kinh tế nó chậm lại cho nên là người ta bớt lái xe đi chăng cũng là một cái vấn đề nữa. Và khi người ta nghiên cứu là những cái loại xe đời 2011 thì họ xếp hạng là 10 loại xe mà người tài xế không có bị chết trong những cái trường hợp gặp tai nạn. Thứ nhất là cái loại xe an toàn nhất phải nói là Audi A4. Thứ nhì là Honda Ven, Honda Odyssey. Đây là cái loại xe mà người Việt của mình rất là thích, đó là xe van lớn đấy. Cái loại xe mà người Việt thích thứ nhì đó là Lexus OX350, rất là an toàn. Và loại xe Toyota Highlander Hybrid, đây là cái loại xe SUV lớn đó. Và Toyota thì có hai loại xe rất là an toàn, đó là Sequoia. Và đứng hàng thứ 10 an toàn nhất đó là Honda Pilot. Đây là cái chiếc xe mà cũng khá lớn, có 8 chỗ ngồi. Và họ cũng xếp hạng là 10 cái loại xe dễ bị chết nhất khi gặp tai nạn. Đó đứng đầu phải nói là Kia Rio, thứ nhì là Nissan Versa, thứ ba là Hyundai Accent 4 cửa, kế tiếp là Chevrolet Aveo, và kế tiếp đó là Hyundai Accent 2 cửa. Loại xe Chevrolet Camaro cũng rất là nguy hiểm, đụng vào là có thể người tài xế có thể bị thiệt mạng dễ dàng. Và chiếc Chevrolet Silverado 1500 cũng rất là nguy hiểm. Chiếc xe Honda Civic cũng vậy, đây là một cái loại xe rất là nguy hiểm mà người Việt mình rất là thích lái. Và Nissan Versa Hatchback cũng như là đứng hàng thứ 10 là Ford Focus, đó là 10 cái loại xe mà tài xế dễ bị chết nhất khi mà gặp tai nạn, đang Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Vấn đề xe cộ đó thì thường ngày hơn ngày nay đó, những nhà khoa học họ cũng đã nghiên cứu những kỹ thuật mới nhằm giúp hạn chế bớt đi những tai nạn gây thiệt mạng của những tài xế, nhưng mà cái chính vẫn là những người ý thức từ phía những người tiêu dùng mà thôi. Và kính thưa quý vị, vẫn là một bản tin liên quan đến xe cộ. Thì vào ngày hôm nay, CNN vừa mới đưa ra một tài liệu cho thấy rằng là kỹ thuật mà các cơ quan liên bang sử dụng nhằm đọc những cái bản số xe để mà theo dõi những quá trình di chuyển của người dân trên cả nước, trên quy mô có thể nói rằng là hầu như là trên cả nước. Người ta vẫn thường nghĩ rằng là đây chỉ là sử dụng tại một số nơi mà thôi, nhưng thật ra kỹ thuật theo dõi này đã được dùng rất là lâu rồi, cũng như là được dùng trên cả nước, và thậm chí những cuộc họp tại cộng đồng cũng có thể bị theo dõi luôn. Theo như Liên đoàn Dân quyền của Hoa Kỳ, trong tuần này công bố thêm nhiều tài liệu, lần đầu tiên cho thấy kho dữ liệu rất là lớn, chứa dữ kiện của hàng triệu người lái xe được thu nhận từ các dụng cụ tự đọc và các bản số trên khắp cả nước. Và theo các tài liệu khác được công bố, thì giới chức cơ quan kiểm soát ma túy tại Phoenix dự trù làm việc với cơ quan kiểm soát rượu, thuốc lá, súng và chất nổ để theo dõi tại các hội chợ về súng bằng kỹ thuật tự động từ năm 2009. Tức là những người tham gia vào các hội nghị liên quan đến về súng hoặc là những cái cuộc hội thảo này cũng đều bị theo dõi hết. Và chúng ta người dân thì thường là khi mà chúng ta đi thì chúng ta không để ý, nhưng mà có những thiết bị chuyên môn dùng để đọc bản số xe và ghi nhận cũng như là lưu trữ về những quá trình chúng ta sẽ đi nơi đâu. Mặc dù cơ quan kiểm soát ma túy họ nói rằng là cái đề nghị này chưa có được áp dụng, và sự tiết lộ này đã gây thắc mắc về việc theo dõi bí mật các xe cộ còn mở rộng đến mức nào, và các cơ quan liên quan nào đã dính líu đến vụ này, và tổ chức nào sẽ trở thành mục tiêu bị theo dõi. Trong một lá thư gửi cho ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp sắp nghỉ hưu là ông Eric Holder, thì hai thượng nghị sĩ là Chuck Grassley và Patrick Leahy cho biết rằng là họ vẫn còn lo ngại về chương trình của chính phủ nhằm theo dõi sự di chuyển của người dân, nhìn vào trong nhà của họ và thu thập những dữ kiện từ điện thoại của người dân trên cả nước, mà hầu hết không phải là phạm tội gì, đây đều là những người vô tội, nên những vấn đề lo ngại về sự bảo đảm về vấn đề riêng tư của từng cá nhân trên cả nước đều là vấn đề đáng quan tâm. Tuy rằng là các cơ quan chính quyền của Hoa Kỳ thì họ nói rằng việc theo dõi này chỉ giúp cho chính quyền Hoa Kỳ kiểm soát những phần tử khủng bố để ngừa những sự kiện đáng tiếc xảy ra trên cả nước. Nhưng mà với vấn đề mà người dân mà cứ bị theo dõi liên tục như vậy, thậm chí từ những việc lái xe, chúng ta lái xe đi đâu, thì chính quyền đều biết. Và tại những cuộc hội thảo hoặc là những cuộc triển lãm thì họ cũng đều theo dõi hết. Thì chúng ta thấy rằng Hoa Kỳ là một đất nước tự do, nhưng mà chưa chắc 100%. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy rồi, chúng ta cũng cần phải theo dõi một số những cái phần tử quá khích nữa để mà bảo vệ sự an toàn cho người khác. Thưa quý vị, nói về vấn đề bệnh sởi đó thì hiện nay là một trong những cái căn bệnh mà người ta rất là lo sợ. Bệnh sởi là một trong những cái căn bệnh mà nó dễ lây nhất, nó có thể lây bất cứ lúc nào trong không gian, nó không giống như là Ebola. Người ta nghĩ đó là Ebola hồi xưa đó, nó hoàn hành tại Hoa Kỳ và nó đang ở Phi Châu. Nó chỉ cứ truyền qua khi mà chúng ta tiếp xúc với lại cái dịch ở trong người của cái người bệnh mà thôi, thì lúc bây giờ nó mới bị lây qua người khác. Nhưng mà đối với lại bệnh sởi ở bên California và một số những cái tiểu bang khác, bây giờ bị nhiễm tới khoảng chừng 90 mấy trường hợp. Nó cũng rất là nguy hiểm chứ không phải là không. 98 trường hợp xảy ra ở bên Hoa Kỳ rồi. Ở bên California đó là bây giờ đó là người ta lo sợ về vấn đề bệnh sởi lây lan cho những người khác. Tuy nhiên đó, chúng ta biết được rằng đó là khi mà chích ngừa bệnh sởi đó thì nó có hiệu quả lên tới 97%, tức là nếu mà ai đã có chích ngừa bệnh sởi rồi thì hầu như là người đó không có thể nào mà bị truyền cái bệnh sởi cả. Nhưng mà một số người thì họ tin rằng đó là cái loại thuốc chủng bệnh sởi nó có liên quan đến cái bệnh tự kỷ, tức là cái bệnh khờ mà khi mà con cái người ta sợ rằng là con mình không có thông minh khi mà chích cái chích ngừa bệnh sởi. Tuy nhiên thì bây giờ bên California thì bất cứ một ai mà không có chích ngừa bệnh sởi thì các bác sĩ họ chê luôn, là họ cũng khuyến cáo là đi tìm một bác sĩ khác. Ngay cả cái sở y tế có liên quan đến cái cơ quan về điều nghiên cứu về các bệnh của trẻ em của Hoa Kỳ đó, thì họ khuyến cáo thẳng với là các bác sĩ rằng là nếu mà trong trường hợp mà các bậc cha mẹ mà từ chối không có chích ngừa bệnh sởi cho con của mình đó, thì các bác sĩ cứ việc khuyên là đến văn phòng bác sĩ khác, tức là đuổi đó, nghe nói là đuổi, nhưng mà bởi vì người ta dùng cái chữ cho nó có vẻ lịch sự là khuyến cáo người đó đem con đến một bác sĩ khác. Cái đợt mà lây bệnh sởi bây giờ bên rất là lớn, và cái bệnh sởi này khi mà người ta bị nhiễm đó, thì cái thứ nhất đó là cái mặt hoặc là cái cổ hoặc là cái má của mình nó nổi lên những cái bụng, cái mụn màu trắng, sau đó nó lan xuống cổ, nó lan lên tay và nó bể ra. Nó giống như là cái bệnh đậu mùa vậy, nhưng mà nó cũng khá là nguy hiểm bởi vì nó làm cho người ta sốt. Nó có liên quan rất là nhiều đến những có thể là cái bệnh này người ta vẫn chưa có biết cái nguồn gốc của nó là nó bị lây ra ở đâu, nhưng mà ở bên cái Disneyland ở bên California, miền Nam California đó, thì người ta nghi rằng là những cái người đi du lịch ở nước khác hoặc là những cái người mà đã có bệnh sởi rồi ở những cái quốc gia khác đến Disneyland dẫn con của mình hoặc là gia đình đến đây để mà hưởng cái vui chơi ở bên đó, rồi sau đó lại lây qua những người Mỹ khác. Và bây giờ thì theo như là Sở Y tế cho biết là cái loại mà chích ngừa MMR đó là một trong những cái loại bây giờ rất là hiệu quả. Tất cả các tiểu bang đều yêu cầu là con cái học trò có thể ghi danh thì cần phải chích ngừa về bệnh sởi. Nhưng mà tại bên California thì họ đã cùng với lại 20 tiểu bang khác là vẫn cho phép cha mẹ nếu mà cảm thấy là không có mấy an tâm về cái loại bệnh chích ngừa bệnh sởi thì vẫn có quyền từ chối, anh không em?
Dạ vâng, thì cái bệnh sởi đó người ta nói rằng là rất là nguy hiểm đối với những người cao niên và những em nhỏ khi mà hệ thống miễn dịch của những người này rất là kém. Và nếu mà người lớn của chúng ta, thậm chí những người lớn mà chưa đi chích ngừa bệnh sởi thì cũng nên đi chích, bởi vì mùa năm nay đó, cái bệnh sởi nó hoành hành rất là nguy hiểm. Và kính thưa quý vị, trước khi kết thúc phần nhật báo truyền thanh ngày hôm nay là một bản tin khá là nghiêm trọng mà chúng ta cũng nên lưu ý qua. Bởi vì chỉ trong có 10 ngày vừa qua thôi, các hãng hàng không tại Hoa Kỳ bị dọa đánh bom đến 50 lần, đã khiến cho nhiều chuyến bay phải thay đổi hướng bay, cũng như là hạ cánh khẩn cấp hoặc là bị hoãn lại. Theo nguồn tin của cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ là FBI cho CNN biết, chính phủ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục điều tra vì sao mà số vụ dọa đánh bom lại gia tăng cao như vậy. Cũng theo nguồn tin này, thì những cá nhân có liên quan trong các vụ dọa đánh bom này có thể bị truy tố trước pháp luật. Vụ dọa đánh bom đầu tiên là ngày 17 tháng Giêng vừa qua, sau khi có một kẻ đăng trên Twitter, trang mạng xã hội này rằng là có bom trên hai máy bay chở khách của hãng Atlanta Railway, và giới chức địa phương khi đó cho rằng lời đe dọa này là có thật và đã điều chiếc chiến đấu cơ F-16 hộ tống hai máy bay này tới sân bay quốc tế tại Atlanta. Hai máy bay, một của hãng Southwest Airlines và một của hãng Delta, sau đó đã hạ cánh an toàn và cảnh sát không tìm thấy bất cứ những vật nào khả nghi trên chuyến bay. Tuy nhiên, việc này đã khiến nhiều chuyến bay khác cũng phải bị hoãn, trong khi hành khách trên hai chiếc máy bay này thì bị cảnh sát là điều tra thẩm vấn, còn hành lý của họ thì phải chờ kiểm tra xem có bom hay không. Kế đến, ngày 20 tháng Giêng vừa qua thì một máy bay của hãng Delta cũng đi từ San Francisco đến New York cũng đã phải hạ cánh khẩn cấp vì cảnh sát kiểm soát sau khi có một kẻ nạc danh gọi điện dọa đánh bom trên chiếc máy bay này. Cùng ngày thì một máy bay khác lại cũng của hãng Delta đi từ New York đến sân bay quốc tế Ben Gurion tại Tel Aviv của Israel cũng đã bị phải bị hoãn lại sau khi dọa có đánh bom. Và gần đây nhất thì ngày 24 tháng Giêng, thêm hai máy bay của hãng Southwest Airlines và Delta lại bị dọa đánh bom và giới chức cũng không tìm thấy gì sau khi cho hai chiếc máy bay chiến đấu hộ tống những chiếc máy bay này đáp xuống Atlanta. Thì đây là một bản tin khá là lo ngại cho những ai mà thường xuyên hoặc là sắp tới đây sẽ chuẩn bị đi bay những chuyến bay trong nội địa cũng như đi quốc tế, khi mà khá nhiều những vụ dọa đánh bom như thế này đang diễn ra trong thời gian rất ngắn, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, nếu mà ai mà dọa mà đánh bom á, mà đây là chỉ là dọa chơi thôi á, cũng là một trong những cái hình thức làm cho người ta rối loạn và có thể bị luật pháp truy tố. Nhưng mà chủ nhật này đó thì anh Khô Nguyên chắc chắn là kỳ này mà anh mà bắt đội New England là anh sẽ thua đó. Là bởi vì đó là New England kỳ này đó là cái trái banh đó là người ta khám rất là kỹ để coi như là trái banh đó là cần phải bơm đầy đủ hơi. Trong 11 cái trận đấu đó ở bên sân nhà của New England trong cái mùa bóng vừa rồi đó thì có 10 trận mà 10 trận đó New England đều thắng. Thì người ta khám phá ra rằng là những cái trái banh đó đều bị yếu hơi mà không có hiểu là lý do tại sao nó lại cố tình bơm yếu hơi như vậy. Nhưng mà lần này khi mà Super Bowl chơi với đội Seattle đó là người ta kiểm tra rất là kỹ là kỳ này trái banh nó là phải đầy hơi đầy đủ. Thành ra đó là anh chàng quarterback của New England sẽ liệng không có chính xác rồi. Anh Khô Nguyên chọn New England phải không?
Khô Nguyên thì Khô Nguyên không có chọn New England. Nhưng mà trong thể thao thì không thể nào nói trước được bất cứ điều gì cho đến khi trận đấu chấm dứt. Thì chắc cái này là phải đợi tới ngày thứ hai rồi chúng ta sẽ bàn thêm.
Bàn chính xác lắm phải không? Tới đó lúc đó thì tha hồ mình bàn chính xác. Vâng, kính chúc quý tín giả cũng như là anh Khôi Nguyên cuối tuần này Chủ nhật tham gia Super Bowl ai thắng cũng được. Nhưng mà chúng ta có một cái thời gian, có một khoảng thời gian mấy tiếng đồng hồ vui vẻ cùng với lại nhau. Chào tạm biệt anh và hẹn với anh vào thứ hai.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và cũng xin chúc quý vị sẽ có được những ngày cuối tuần vui vẻ để xem football cùng người thân và bạn bè. Xin hẹn lại trong chương trình này vào kỳ tới.